Lời Chúa trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa: Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích. Nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ, Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cốp về cho người, và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa là Thiên Chúa, là sức mạnh tôi. Người đã phán: Con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã thứ tôi và đã nhận biết tôi. Chúa nhận biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi trôi dậy. Từ lâu Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của tôi. Chúa thấu suốt đường lối của tôi rồi.
Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cánh lá lùng.
Tâm can tôi thuộc quyền sở hữu của Chúa. Chúa đã nhận lãnh tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng. Các việc Chúa làm thật là kỳ diệu.
Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng.
Chúa đã am tường linh hồn tôi, các xương tôi không giấu kín trước mặt Chúa. Lúc tôi được tạo thành cách âm thầm, khi tôi được dệt trong lòng đất.
Tôi ca ngợi Chúa vì tôi được tạo thành cánh lá lùng.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô nói: Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán: Ta đã gặp được David con của Giê-xu, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố: Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của đấng tối cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Ngài. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng: không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có cảm nhận với gia đình cũng như của riêng mình khi chào đón ngày sinh của một thành viên mới trong gia đình, trong dòng tộc, nhất là ngày lễ rửa tội hay đầy tháng. Trong niềm vui đó thì một trong những điều không thể không nghĩ đến của cha mẹ và người thân, ngay cả trước khi đứa bé ra đời, đó là đặt tên cho em bé. Một công việc mà phong tục của người Do Thái cũng mời gọi những người trong xóm làng cùng tham gia, mà chúng ta nhận ra trong ngày lễ trọng mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay. Chúng ta cùng suy niệm trên những bài đọc phụng vụ hôm nay. Bài đọc thứ nhất là một trong những tác phẩm tuyệt vời về hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah đã mô tả ơn gọi và cuộc đời của người ngôn sứ của Thiên Chúa. Đó là người được tuyển chọn, được gọi từ trong lòng mẹ, được Thiên Chúa đào luyện và mài giũa để cuộc đời trở nên như lưỡi gươm sắc bén, như mũi tên nhọn của lời Thiên Chúa đến với con người. Từ đó, cùng với sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, cuộc đời người ngôn sứ sẽ phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa giữa mọi dân tộc, đồng thời trở nên ơn cứu độ của người khắp toàn cõi đất. Tiếp đến, người ta nhận ra chân dung người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa nơi bài đọc thứ nhất, qua lời rao giảng của tông đồ Phao-lô nơi bài đọc thứ hai về ơn gọi và sứ mệnh của ông Gioan Tẩy Giả, trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phao-lô khẳng định một cách rõ nét về cuộc đời và sứ vụ xuyên suốt của ông Gioan trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là cuộc đời của người dọn đường, là người tiền hô, qua việc rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel, chuẩn bị đón nhận đấng cứu độ là Đức Giêsu. Và hơn nữa, có thể nói cuộc đời và nhiệm vụ mở đường cho đấng cứu thế của Thánh Gioan là một sứ vụ cao cả dành cho những ngôn sứ đặc biệt, như có lần Đức Giêsu đã khẳng định Ta bảo thật anh em, trong những kẻ do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Thật vậy, chính cuộc đời hết mình vì sứ mệnh tiền hô, dọn đường cho đấng cứu thế và cái chết anh dũng của Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói lên vai trò ngôn sứ cao trọng của ông. Ông là một Na-ria của Thiên Chúa, nghĩa là người được kêu gọi và được thánh hiến ngay từ trong lòng mẹ để thực hiện một công việc trọng đại của Thiên Chúa, như ta đọc thấy những chi tiết xung quanh việc hạ sinh và đặt tên của thánh nhân trong bài tin mừng hôm nay. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp chúng ta có thêm một cơ hội nữa để suy niệm và học theo trên hành trình sống và làm chứng cho ơn gọi làm ngôn sứ của mình, ơn gọi mà Thiên Chúa đã ủy thác cho mỗi người chúng ta khi nhận lãnh bí tích rửa tội. Từ cuộc sống của vị tiền hô Gioan, có lẽ điều đầu tiên mà người tín hữu Kitô có thể gẫm suy đó là dám sống và làm chứng cho sự thật trong đời sống đạo của mình. Bởi vì có thể nói hết mình sống cho sự thật là một đức tính không bao giờ mai một với thời gian, là điều mà dường như rất xa xỉ đối với xã hội hiện đại ngày nay. Thánh Gioan đã dám nói lên việc làm trái với luân thường đạo lý của vua Herodê, rồi đưa ra những việc làm quyết liệt cho từng thành phần trong xã hội, giúp họ sám hối để được cứu độ, và cũng như không ngần ngại bày tỏ sự thật về nhiệm vụ của mình. Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Sống và làm chứng cho sự thật, cho tình yêu Thiên Chúa và cho những giá trị của tin mừng, để lên án những gì là bất công, gian dối, bạo tàn, không hề đơn giản chút nào đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu. Nó đòi hỏi một sự quyết liệt, hy sinh và nỗ lực không ngừng của bản thân cùng với ân sủng của Thiên Chúa ban. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho mỗi người Kitô hữu chúng ta sức mạnh và tình yêu của Ngài, để chúng ta có thể sống, có thể yêu thương và làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô ngay trong môi trường sinh hoạt của mình, trong gia đình, xóm đạo cũng như ngoài xã hội, mà cụ thể trước hết là sống đúng với lời Đức Giêsu đã dạy. Lời của các con phải là có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.